Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Để mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Cơn bão địa từ. Một cơn bão địa từ tràn vào vùng trường từ của trái đất đã hủy phá một vệ tinh thông tin. Cơn bão này xuất phát từ mặt trời trong một luồng hơi khổng lồ đã làm cho vệ tinh trên bị im tiếng, ngưng hoạt động, mặc dù vẫn còn bay trên quỹ đạo trái đất. Người sáng chế ra vệ tinh và phóng lên quỹ đạo không ngờ rằng cơn bão địa từ có thể làm cho vô hiệu hóa các vệ tinh. Điều đáng để ý là các vệ tinh ấy vẫn tiếp tục xoay trên quỹ đạo của trái đất, nhưng không dùng được gì cả, vì đã hư bộ phận nhận và phát tín hiệu. Một hồi, người ta cũng sẽ phải đưa phi thuyền con thoi lên để dọn rác cho mà xem. Những vệ tinh thông tin chết mà vẫn quay trên quỹ đạo làm ta liên tưởng đến những cuộc đời cũng đã chết mà vẫn còn di chuyển trong xã hội loài người. Chết đây là chết về tình trạng tâm linh. Những người bị cách xa nguồn sống là Thượng Đế và không được thông tin liên lạc với Ngài, kể như đang chết trong tội của mình. May mắn thay, Thượng Đế thương yêu nhân loại, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cứu vớt mọi người. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã vào đời làm sinh tế chuộc tội cho mọi người và làm cho đời người sống lại, được giao ngộ với nguồn sống và có hạnh phúc thật. Bạn thân mến, tôi không dám nói bạn đã chết, nhưng nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giêsu thì cuộc đời của bạn đang thuộc về cõi trầm luân và bạn sẽ không bao giờ thấy sự sống đích thực và được thỏa lòng. Mời bạn tin Chúa để đời này và đời sau được bảo đảm trong hạnh phúc của Chúa ban cho. Làm một người khác. Có bao giờ bạn tưởng tượng ra rằng nếu mình thành một người khác thì mình sẽ ra sao không? Cách đây gần 40 năm, một người tên là John Howard Griffin lấy phẩm nhuộm đen toàn thể thân mình để thử nghiệm đời sống một người da đen xem sao. Sau đó ông đã viết cuốn sách Đen Như Tôi, tức là Black Like Me, để nói về cuộc đời làm người da đen bị đối xử bạc đãi như thế nào. Có lẽ không ai trên đời này muốn trở thành một người da đen cho bị bạc đãi. Nhưng Chúa Giêsu, con Đức Thượng Đế, đã từ cõi vĩnh hằng vào trái đất nhỏ bé của con người. Không những chỉ là một người tầm thường, nhưng còn bằng lòng được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Chúa Giêsu sống một cuộc đời bị mọi người bạc đãi và sau cùng bị hành quyết trên thập tự giá. Chúa Giêsu không giả dạng là một người để viết sách, nhưng Ngài đã làm sinh tế chuộc tội cho loài người trước tòa án của Thượng Đế. Chúa Giêsu trở thành một người vì thương nhân loại và muốn cứu nhân loại. Chúa Giêsu trở thành một người nên đã thông cảm mọi nỗi đau thương của đời người, kể cả cuộc cám dỗ, tật bệnh và cái chết. Điều khác biệt căn bản là Chúa Giêsu làm người nhưng không phạm tội, và Ngài đã hy sinh chuộc tội cho loài người và đã phục sinh. Ngày nay Chúa Giêsu đang sống và nhìn thấy mọi người trong hoàn cảnh và những khó khăn. chúng ta có thể tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã hy sinh chuộc tội cho mình và xin Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Chúa là đấng duy nhất biết rõ tâm tư ý tưởng của quý vị và các bạn, cũng như phương cách giải thoát ta khỏi những khó khăn trong đời, vì Chúa đã từng làm một người như chúng ta. Viên kim cương. Ba đứa trẻ mồ côi tại Sierra Leone đang đào khoai để ăn cho đỡ đói, bỗng đào được một viên kim cương nguyên vẹn 100 carat, trị giá trên 400.000 đô la. Ba đứa trẻ mồ côi này, cha mẹ đã bị giết chết trong một cuộc tiến công của loạn quân vào làng Hina Malen thuộc về Sierra Leone, Đông Châu Phi. 2 năm trước đây, đã tìm được viên kim cương nằm dưới một củ khoai lang. Moriya, 14 tuổi, đứa lớn nhất trong ba đứa trẻ, nói rằng chúng đã đi tìm lương thực suốt trong 2 ngày, không có tí gì vào bụng. Chúng định trở về nhà sau khi tìm khoai suốt 3 giờ đồng hồ mà không được. Mori nói chúng cháu thấy một củ khoai ngay dưới một cây dừa nên đào lên. Không ngờ ngay bên dưới củ khoai lại là viên kim cương. Viên kim cương sáng ngời và lóng lánh, rất là dễ nhận ra. Các nhân viên định giá của phòng phụ trách về vàng và quý thạch của nhà nước Sierra Leone đã đánh giá viên kim cương này là 400.000 đô la. Nhưng không rõ ba đứa trẻ mồ côi sẽ được hưởng bao nhiêu tiền khi người ta bán viên kim cương này đi. Đói lương thực mà tìm được kim cương là việc hy hữu. Nhưng ba trẻ mồ côi này đã biết đưa viên kim cương ấy cho chính quyền để lấy thưởng. Và từ đó, chúng chắc sẽ có cơ may được no ấm. Trước đây có người gần chết khát trong sa mạc, bỗng tìm được một cái túi, tưởng có nước, nhưng mở ra chỉ thấy toàn kim cương. Bèn ném đi, than rằng, toàn là kim cương, không thấy nước đâu cả. Sau đó đã chết trong sa mạc. Các em bé trong câu chuyện này may mắn là tìm được viên kim cương ngay trong nơi thôn làng. Có người đánh giá và đổi thức ăn cho chúng. Tưởng tượng ba đứa trẻ mồ côi mừng biết chừng nào. Cả đời chúng sống trong nghèo khó côi cút, bỗng chỉ một viên kim cương tìm được khi đào khoai lang đã thay đổi hết. Tối thiểu chúng cũng có cơm ăn, áo mặc và nhà ở trong một thời gian. Hạnh phúc là như thế. Không phải ai cũng tìm được báu vật và thay đổi cuộc đời nhanh chóng như trẻ nhỏ châu Phi này đâu. Nhưng thật ra mỗi người đều có một kho phước hạnh mà Thượng Đế dành cho những ai tôn thờ Ngài. Thượng Đế đang kêu gọi mọi người đến tin nhận Ngài để được tha tội và tái tạo. Người tin Chúa sẽ được làm con của Chúa là đấng chủ tể vũ trụ. Vì vậy, còn hơn được một viên kim cương hay chúng số độc đắc rất nhiều. Vì tin Chúa là được vào cõi vĩnh hằng, nơi hạnh phúc đời đời. Bạn thân mến, có thể bạn đang sống nghèo nàn, nhưng nếu bạn tin nhận Chúa Giêsu thì bạn sẽ giàu có vô cùng. Bạn sẽ nếm biết cảnh giàu sang sung mãn trong một tâm linh và một niềm an vui mà không gì trong trần gian này có thể đổi lấy được. Người làm việc Chúa có thể ngừng tay, nhưng công việc Chúa vẫn tiếp tục. Người làm việc Chúa có thể ngừng tay, nhưng công việc Chúa vẫn tiếp tục. Người nào bỏ chính mình vì Chúa sẽ không bao giờ bị Chúa bỏ. Người nào bỏ chính mình vì Chúa sẽ không bao giờ bị Chúa bỏ. Đau khổ có thể chuẩn bị những người tín đồ tầm thường để làm những công việc phi thường. Đau khổ có thể chuẩn bị những người tín đồ tầm thường để làm những công việc phi thường. Người chăm chỉ kiếm nhiều tiền, người cẩn thận để giành được nhiều tiền, người có phước nhất là người cho tiền. Người chăm chỉ kiếm được nhiều tiền, người cẩn thận để giành được nhiều tiền, người có phước nhất là người cho tiền. Người nào tự cho chỗ đứng của mình đã cao thì còn cách xa đỉnh núi của thành công lắm. Người nào tự cho chỗ đứng của mình đã cao thì còn cách xa đỉnh núi của thành công lắm. Can đảm giống như con diều, gió ngược càng làm cho bay cao hơn. Can đảm giống như con diều, gió ngược càng làm cho bay cao hơn. Cuộc đời không đo bằng sống bao nhiêu lâu, nhưng bằng những gì cuộc đời ấy đã làm cho nhân loại. Cuộc đời không đo bằng sống bao nhiêu lâu, nhưng bằng những gì cuộc đời ấy đã làm cho nhân loại. Điều nhỏ trở thành vĩ đại khi được thực hiện trong quyền năng của Chúa. Điều nhỏ trở thành vĩ đại khi được thực hiện trong quyền năng của Chúa. Đức tin nhìn qua tối tăm của mặt đất để thấy vinh quang của trời. Đức tin nhìn qua tối tăm của mặt đất để thấy vinh quang của trời. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Người làm việc Chúa có thể ngừng tay, nhưng công việc Chúa vẫn tiếp tục. Người nào bỏ chính mình vì Chúa sẽ không bao giờ bị Chúa bỏ. Đau khổ có thể chuẩn bị những người tín đồ tầm thường để làm những công việc phi thường. Người chăm chỉ kiếm nhiều tiền, người cẩn thận để giành được nhiều tiền, người có phước nhất là người cho tiền. Người nào tự cho chỗ đứng của mình đã cao thì còn cách xa đỉnh núi của thành công lắm. Can đảm giống như con diều, gió ngược càng làm cho bay cao hơn. Cuộc đời không đo bằng sống bao nhiêu lâu, nhưng bằng những gì cuộc đời ấy đã làm cho nhân loại. Điều nhỏ trở thành vĩ đại khi được thực hiện trong quyền năng của Chúa. Đức tin nhìn qua tối tăm của mặt đất để thấy vinh quang của trời.